Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là buổi đọc truyện lần thứ 29 của chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được đọc tiếp câu chuyện thứ 110 với tựa đề Bức thư ngỏ gửi các bạn hữu, Đức Mẹ Medjugorje, trích trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Phong trào thiêng liêng của Mễ Du đang sống trong hội thánh ở cuối thiên niên kỷ này. Từ nhiều năm qua, đã phát huy sức sống thiêng liêng, tuôn trào từ cuộc gặp gỡ với trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Chúng ta cũng như bà Elizabeth đã cảm nghiệm được niềm hân hoan có sự hiện diện của Đức Trinh Nữ xâm nhập vào trái tim những người phận nhỏ, hằng tìm kiếm sự bầu cử của mẹ. Mẹ đến mặc khải cho chúng ta vẻ đẹp của cuộc đời, thuộc trọn về Đức Kitô, là đường, là sự thật và là sự sống. Sự sống ấy, chính mẹ đã đem tới cho ta ở Medjugorje, để chữa lành thương tích của biết bao người con hội thánh. Họ đang cần hôm nay cách riêng, được đổi mới trong thánh thần. Không gặp gỡ mẹ Chúa Giê-xu, ta không có sự sống siêu nhiên. Một sự sống liên miên bị đe dọa. Có những Herode luôn luôn tìm cách khử trừ nó.
Hết thảy chúng ta, những khách hành hương đến Mễ Du, ta có trách nhiệm phải làm trổ sinh ân sủng cầu nguyện mà Đức Nữ Vương Hòa Bình đem đến nơi đây. Vũ khí dùng đánh bại Satan và bè lũ của nó là sự cầu nguyện xuất phát từ trái tim. Là việc làm hãm mình đền tội, hầu giúp chúng ta tiến bước trong chân lý phúc âm. Các thông điệp Mễ Du là làm dấy lên cả một phong trào cầu nguyện, và tự nó tràn ra khắp thế giới, không cần một sự thúc đẩy bề ngoài nào, để giúp hết mọi người có thiện chí tiến bước trên con đường sự thật. Trong giáo hội ngày nay, nơi nào người ta cũng chỉ thích hoạt động náo nhiệt, thật đáng tiếc. Mễ Du nhắc nhở cho ta rằng hội thánh hoạt động hơn bao giờ hết ngay tại nhà tiệc ly. Bởi vì đó, các tông đồ đồng tâm nhất trí trong cầu nguyện cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giê-xu.
Chúng ta không được để cho tinh thần hiệp thông và cầu nguyện nói trên vốn nhầm thuấn cả phong trào Mễ Du qua bao năm tháng, phải bị bóp nghẹt bởi những cuộc tranh luận bất đồng ý kiến, chia rẽ và kết án vô căn cứ. Cần phải trở lại sống với các sứ điệp và lời kêu gọi khẩn trương của các sứ điệp vẫn luôn luôn là hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Phong trào thiêng liêng của Mễ Du đã ra đời để trung thành đáp lời kêu gọi nói trên của Nữ Vương Hòa Bình. Sứ điệp Mễ Du đưa ta đến trước bàn thờ, thờ lạy Chúa Giê-xu, ngự thật trong phép thánh thể, hầu múc ở nơi Ngài, ánh sáng Chúa Thánh Thần, sẽ giúp ta hiểu biết mến yêu lời Thiên Chúa. Nhờ vậy, ta có sức lực, can đảm sống theo chân lý phúc âm, mà biết bao dung tha thứ và tìm được sự bình an.
Số phận của nhân loại ngày mai tùy thuộc hoàn toàn vào sự hoán cải của chúng ta, chẳng phải các chương trình này nọ, những cuộc hội nghị, hội thảo, những lời lẽ nói năng sẽ thay đổi thế giới chi đâu. Đức Nữ Vương Hòa Bình đã chỉ vẽ cho ta con đường vương giả dẫn tới sự hoãn cải trái tim. Đó là con đường đi vào nhà tiệc ly. Nơi đây nhờ cùng nhau cầu nguyện chung với mẹ Maria, hiền nương của Thánh Thần, chúng ta nhận ra tội lỗi mình, dốc quyết đền tội và ăn năn hối cải. Vì thế, Mễ Du không đòi hỏi ta các chương trình lớn lao, mà chỉ duy những việc tầm thường nằm sẵn trong các sứ điệp, thánh thể, lời Chúa, xưng tội hàng tháng, đọc kinh mân côi và ăn chay. Và rồi, nhờ năm điều đó, cũng như năm hòn sỏi, việc đánh bại Goliath cũng được Chúa hứa cho chúng ta, như cho David ngày xưa.
Ta cũng không nên lấy làm lạ khi Satan cám dỗ ta từ mọi phía, để phá hủy các hoa trái siêu nhiên đang chín mùi trong phong trào thiêng liêng của Mễ Du. Muốn tự bảo vệ, chúng ta phải thật sự ra công yêu thương, phục vụ và bắt chước Đức Nữ Vương và là mẹ của hòa bình. Bằng cách sống các sứ điệp của người, các sứ điệp này kêu gọi chúng ta ăn năn hối cải nhờ việc cầu nguyện, ăn chay, phó thác cho Thiên Chúa, ngõ hầu đạt tới sự bình an.
Ta chẳng cần phải khiếp sợ những lời lẽ dối trá người ta tung ra chống lại Mễ Du, nhưng ta sẽ đáp lại bằng chứng tá trung thực của một cuộc sống Kitô hữu của ta. Lòng sùng kính Đức Mẹ của ta phải luôn luôn trở thành một việc noi gương, bắt chước Đức Mẹ thực sự hơn. Như thế, chính Mẹ sẽ sống cuộc sống của Mẹ trong chúng ta. Và nếu ta muốn hiểu biết con Thiên Chúa, hãy đến với Mẹ người. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị làm gương cho ta, dầu là giáo hoàng, Ngài vẫn tìm đến với Mẹ để học biết Chúa Giêsu. Ngài đã nói với Mẹ, tận hiến cho Mẹ.
Phong trào Mễ Du là một lộ trình tìm gặp gỡ Đức Maria để cùng với Mẹ khám phá ra con thánh của Mẹ. Hành trình linh đạo này mà một số người đông đảo đánh giá như một chúc lành lớn cho giáo hội, nó không hề tạo ra xáo trộn rối ren nào. Có xáo trộn rối ren là do quỷ dữ. Đức Nữ Vương Hòa Bình không đưa ta đi sai hướng qua các thông điệp người ban. Trái lại, Mẹ chỉ hướng cho chúng ta đạt tới chân lý phúc âm. Mễ Du đã trở nên cho vô số người hành hương một địa danh để hòa giải với giáo hội, chứ không hề tách ly khỏi giáo hội. Phong trào đang sống động trong hội thánh, và chính vì vậy, nó yêu mến giáo hội địa phương mà nó hiện diện qua các nhóm cầu nguyện của phong trào. Có bao nhiêu vị chủ chăn, ví dụ như Đức Hồng Y Siri, cai quản Genes, đã quá cố. Chính Ngài từng cảm tạ Thiên Chúa vì sự có mặt của những nhóm cầu nguyện đã canh tân đời sống trong các giáo phận và trong các giáo xứ của các vị.
Chúng tôi cũng biết có những tiếng nói chống đối Mễ Du. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến các ý kiến khác biệt nhau trong giáo hội. Và ngay trong hàng ngũ các giám mục, đứng trước một sự can thiệp siêu nhiên, nhưng chúng tôi muốn trên hết mọi sự cậy dựa vào các nhận định sáng suốt của vị mục từ tối cao là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Về các biến cố Mễ Du, Ngài chẳng bao giờ tỏ ra hoài nghi chút nào về nguồn gốc siêu nhiên của nó. Thế giới đang đánh mất ý thức về cõi siêu nhiên, thì người ta lại tìm được nó ở Mễ Du qua cầu nguyện, ăn chay và lãnh các bí tích.
Đó là lời Đức Thánh Cha phát biểu cách đây vài năm, sau cuộc hội kiến với Ủy ban Bác sĩ trong Hiệp hội APA. Các bác sĩ đó đã cùng với Đức Giám mục Hilika đích thân đến thông báo cho Đức Giáo Hoàng các kết luận khoa học thâu lượm được sau khi làm các cuộc khám nghiệm trên những vụ xuất thần của các thị nhân. Kết luận như sau: đứng về mặt tự nhiên, các hiện tượng nói trên không thể nào cắt nghĩa được. Đây là lần đầu tiên người ta dùng các thiết bị khoa học để đo đạc hiện tượng các xuất thần đồng bộ của 6 thị nhân trong các cuộc hiện ra ở Mễ Du.
Các bạn thân mến, chúng ta hãy hiệp lòng với trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Có nhiều người trong chúng ta đã thấy tỏ tường, đây là thời kỳ được Chúa dành riêng cho mẹ. Đó cũng là thời buổi đã báo trước tại Fatima, hiện được xác nhận bởi sứ điệp Mễ Du. Đây chính là giờ của tận hiến, được phổ quát hóa qua nhiệm kỳ giáo hoàng của Đức Gioan Paulo đệ nhị trong toàn cả giáo hội. Nhưng nó cũng đang gặp phải những sự chống đối mãnh liệt hôm nay. Chúng tôi thiết tưởng nên kết luận ở đây bằng lời nói của Đức Thánh Cha đáng yêu mến, đã cất lên tại buổi kinh truyền tin ngày 7 tháng 3 năm 1993, có ý ám chỉ cuộc chiến tranh tại nước Bosnia Herzegovina.
Cần phải quay về với Thiên Chúa, nhìn nhận và tôn trọng quyền hành của Thiên Chúa. Ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria rất thánh ban cho được có ý thức đổi mới này. Biết bao phen mẹ đã cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện từ mẫu của mẹ, để muốn cảnh báo chúng ta ngay ở thế kỷ chúng ta đang sống. Khác nào mẹ muốn cảnh giác chúng ta về các hiểm họa đang đe dọa nhân loại. Để chống lại các lực lượng hắc ám, sự dữ, Đức Maria yêu cầu ta sử dụng các vũ khí hòa bình như cầu nguyện, ăn chay, bác ái, huynh đệ. Mẹ chỉ cho ta Đức Kitô, mẹ dắt chúng ta tới Đức Kitô. Ta chớ làm thất vọng những điều trái tim từ mẫu của mẹ đang trông chờ.
Những lời lẽ ấy của vị giáo hoàng chẳng phải là một toát yếu. Các sứ điệp của Đức Nữ Vương Hòa Bình đang từ Mễ Du lan tỏa ra khắp thế giới đó sao? Nữ Vương Hòa Bình muốn chúng ta hiệp nhất trong lời cầu nguyện, đang khi mong chờ với lòng cậy trông một lễ hiện xuống mới sẽ đổi mới bộ mặt địa cầu. Quả thực, Đức Giáo Hoàng và Mẹ Thiên Chúa cùng muốn chúng ta chuẩn bị cho đại năm thánh ấy. Nào, chúng ta cùng hành trình với mẹ đi đón Chúa Kitô. Hiệp nhất trong cùng tình yêu đối với người mẹ của chúng ta là Nữ Vương Hòa Bình.
Phần 3. Tầm quan trọng của các sứ điệp. Tìm hiểu sứ điệp Mễ Du, phỏng theo Words from Heaven, The Call of Queen of Peace. Rất cần cầu xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần trước khi đọc những dòng sau đây. Nhờ đó mới có thể hiểu nổi sứ điệp của Mẹ Chúa Trời. Chính Đức Mẹ đã dạy, hãy cầu nguyện để lãnh được thần khí sự thật. Nhờ vậy, các con mới có khả năng truyền đạt các sứ điệp mà mẹ trao ban cho các con, nghĩa là không thêm, không bớt điều gì. Trích thông điệp ngày 9 tháng 6 năm 84. Dĩ nhiên, ở đây chúng tôi không muốn nói hết mọi điều, vì nghĩ rằng bạn học hỏi ở Chúa Thánh Thần tốt hơn là những trang sách này. Bạn chỉ có khả năng hiểu hoàn toàn những gì viết ở đây, cũng như những gì không được viết ra, nhờ tinh thần cầu nguyện và lòng yêu mến của bạn.
Người ta thường nói, các sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du quá đơn giản và lặp đi lặp lại hoài. Nhiều người cho rằng Đức Mẹ chỉ lặp đi lặp lại ở đây những gì người đã nói trong những lần hiện ra thời trước. Nhiều người lúc đầu rất thích thú, tò mò theo dõi các diễn tiến của cuộc hiện ra, song đã mau chóng chán ngán khi đọc các sứ điệp cứ có vẻ lặp đi lặp lại những lời cũ rích mà họ cho là có tính cách chung chung và chẳng có gì đặc sắc, độc đáo, nhắm vào mục đích gì đặc biệt. Phần này có nguyện vọng cho thấy người ta ít hiểu biết bao về những gì Đức Mẹ đã nói và hy vọng rằng nó sẽ trình bày một sự hiểu biết mới về các sứ điệp và kế hoạch của Đức Mẹ.
Nếu các sứ điệp của Đức Mẹ xem ra lạt lẽo và lặp đi lặp lại, thì tại sao Đức Mẹ cứ nói dài dài các sứ điệp ấy mãi và ngay cả còn muốn người ta đọc chúng mỗi ngày? Chẳng phải vì trong đó có những điều cần phải khám phá ư? Có lần Đức Mẹ nói, trong các sứ điệp của Mẹ có chứa nhiều màu nhiệm. Đã bao lần chúng ta đọc thấy chữ này, các con bé nhỏ, trong các thông điệp của Mẹ, ta có để ý đủ đến ý nghĩa của chúng không? Đức Mẹ muốn chúng ta tiếp xúc với các sứ điệp của Người không bằng đầu, bằng lý trí, nhưng bằng con tim của ta, như một đứa bé thơ. Như thế, các sứ điệp ấy thay vì chỉ là những chữ chết khô, nó sẽ trở thành sự sống.
Hỡi các con thơ bé, mỗi ngày hãy đọc các sứ điệp mà Mẹ ban cho các con và biến chúng thành cuộc sống của các con. Thích thông điệp ngày 25 tháng 12 năm 1989. Chúng ta biết rõ mình là con cái Đức Mẹ, nhưng Mẹ dùng chữ bé thơ. Khi nói với chúng ta là những kẻ không còn bé nữa, thì xem ra có vẻ kỳ cục. Cho đến khi nào ta hiểu tại sao các trẻ bé thơ là những trẻ không bị vướng mắc bởi những tư tưởng của người lớn, những thành kiến cố định, những bận bịu, ham hố danh lợi, những triết lý rắc rối, vân vân. Chúng hoàn toàn mở ngỏ, trong sạch, nguyên tuyền, đơn sơ và dễ cảm thụ. Bất cứ cha mẹ nào đều có thể nói với đứa con 3 tuổi rằng Thiên Thần hộ thủ đang ở bên cạnh nó, hoặc ba nó là người mạnh nhất trên đời, và nó sẽ tin thật như vậy. Các trẻ nhỏ không hề thắc mắc về cha mẹ mình, đơn giản là chúng tin ở cha mẹ chúng. Đức Mẹ muốn chúng ta tiếp xúc và đón nhận các sứ điệp của Người cũng với lòng thơ ngây và tin tưởng như vậy. Nếu chúng ta có thể đến với các sứ điệp của Mẹ không chỉ như con cái mà thôi, mà còn như con cái bé nhỏ, lúc ấy Mẹ mới có thể uốn nắn chúng ta, hướng dẫn chúng ta và giúp đỡ chúng ta trong công việc khó khăn là thay đổi hướng sống cuộc đời ta. Đức Mẹ nói,
các con phải thay đổi hướng đi của cuộc đời mình. Trích thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 90. Đối với một trẻ nhỏ, thay đổi và thích nghi thì dễ hơn là đối với một người lớn đã kiên định trong đường lối của mình, với đầu óc đầy nếp tư tưởng hay cứng rắn trong ý nghĩ của mình. Mà thay đổi lối sống của bạn lại là một chuyện quan trọng bậc nhất, bởi vì thế giới hiện thời đang lâm cảnh khủng hoảng.
Câu chuyện thứ 111. Đứa nhỏ chơi với cái gì vậy? cô Maria và Paulo chồng cô cho chúng tôi sử dụng căn nhà mình để sửa soạn các buổi truyền hình về sứ điệp Mễ Du. Ruska, chị của Maria, lo cơm nước cho chúng tôi và đã nhanh chóng trở nên thân thiết với chúng tôi. Một chiều nọ, sau khi đã dọn cho chúng tôi tách cà phê thật ngon, chị nhớ lại thời kỳ trước, lúc phải đương đầu với cảnh sát và con chiên ghẻ đang làm cho cuộc sống họ nghẹt thở. Nhưng đồng thời, cũng là thời kỳ ân sủng cao siêu tuyệt vời nhất được trời ban xuống cho dân làng Mễ Du. Chị kể rằng,
một buổi chiều kia, tôi đến nhà thờ xứ đông nghẹt những người, đến nỗi có những người phải chen chúc tới tận cung thánh. Việc lo gìn giữ trật tự không còn xuể, không còn cách nào giữ trật tự được với đoàn lũ đông đảo như thế. Các thị nhân khốn khổ như bị xô lấn, hầu bị đè bẹp. Tôi bế Ivana con tôi đến dự buổi Đức Mẹ hiện ra, lúc ấy nó mới 18 tháng. Bế nó trên tay, giơ nó lên cao một chút cho nó có không khí để thở. Bị xô đẩy bởi những người vây quanh Maria, tôi không ngờ mình vô tình lại được đứng ngay chính chỗ Đức Mẹ đứng khi hiện ra, chỉ cách các thị nhân độ 1,5 mét. Chính lúc đó, một cảnh lạ lùng xảy ra. Bé Ivana rướn mình trên cánh tay tôi và giơ hai tay để với lấy một cái gì vô hình. Bé cố gắng hết sức nhỏ bé của nó để giằng lấy mà không được. Cách một khoảng nhỏ, có một linh mục từ Split đến, cứ đăm đăm nhìn cảnh ngộ nghĩnh ấy, và bỗng chốc cha bật khóc.
Sau cuộc hiện ra, Maria cho biết rằng bé Ivana cũng được nhìn thấy Đức Mẹ, và lúc ấy, nó giơ hai tay chơi với chiều thiên 12 ngôi sao của Đức Mẹ, ra sức giật lấy. Cảnh tượng đó làm Đức Mẹ vui cười mãi. Còn vị linh mục kia, ông giải thích, ông không tin có cuộc hiện ra thật. Ông đến đây với mục đích minh chứng các việc đó là giả mạo. Nhưng Đức Mẹ đã cho ông một dấu không thể chối cãi.
Một đứa bé không thể nói dối được.
Ông vừa khóc, vừa nhắc đi nhắc lại câu ấy.
Từ đó, linh mục ấy trở thành người nhiệt thành bênh vực Mễ Du. Ruska cho biết thêm, hồi ấy có rất nhiều gián điệp trà trộn trong dân chúng, và không được phép nói gì về cuộc hiện ra, nếu không sẽ bị rầy rà to. Nhưng bé Ivana của chị đã nói thay cho mọi người, mà nói một cách rất hùng hồn hơn các vị giám mục và các nhà thần học, để người ta tin mẹ hiện ra. Mẹ đã đặt một em bé chơi ngay bên cạnh mẹ.
Câu chuyện thứ 112. Trẻ thơ đáp ứng mau lẹ. Sơ Emmanuel nói, tôi rất hãnh diện về các em nhỏ, vì mỗi khi Gospa kêu mời chúng tôi dâng những lời cầu nguyện và hãm mình, chúng là những đứa đầu tiên đáp lời mẹ một cách chu đáo. Tháng 4 năm 1992, khi tôi được tin người ta thiết lập những trại tập trung trong nước Nam Tư cũ, tôi đứng ngồi không yên. Tôi muốn ra đi kêu gào lớn tiếng cho thế giới biết cái việc khủng khiếp ấy. Nhưng nếu làm thế, có lẽ sẽ chỉ gặt được kết quả là có thêm một người nữa bị chết. Cho nên tôi cầu nguyện cùng Gospa sử dụng tôi một cách khác. Không cần chờ lâu, vài hôm sau, khi tôi chầu mình Thánh Chúa vừa xong, tôi phải cầm ngay cây bút để ghi lại những gì tuôn trào từ trái tim tôi. Thế là, được Kovica cầm đầu, một chiến dịch đặc biệt được tổ chức. Các em nhỏ, hãy cứu Mễ Du. Hàng ngàn các em nhỏ đã nghe tiếng gọi của Gospa để giúp mẹ trận đứng cuộc chiến tranh và tất cả sự ác đang dồn dập tràn lan nhờ các lời nguyện và hãm mình, hy sinh của các em. Chỉ sau này ở trên trời, người ta mới biết các con tim ngây thơ vô tội ấy đã làm được bao nhiêu phép lạ để cứu thế giới khỏi lao vào vực thẳm khủng khiếp.
Nhưng những phương tiện của chúng tôi lúc đó đang thời kỳ chiến tranh rất là hạn hẹp. Hơn nữa, nghe đến danh từ mễ du hoặc hy sinh hãm mình thì rất nhiều người không thích. Lại phải xin imprimatur, chuẩn ấn, tức là đức giám mục cho phép in, để khỏi mang tiếng mắc trọng tội, vi phạm tự do khi đề nghị các trẻ nhỏ làm việc hãm mình. Mãi 2 năm sau, đèn xanh mới được bật. Đức mẹ cung cấp cho tôi đủ mọi cái cần có. Một nữ họa sĩ tài ba đã đến giúp đỡ. Một đức hồng y đã ban chuẩn ấn cách mau lẹ. Nói tóm lại, cuốn sách "Nào các em nhỏ, hãy giúp trái tim mẹ đoạt thắng lợi" đã sẵn sàng tung ra trước tháng đức mẹ. Còn đức mẹ đã nói gì với các em trong tháng năm ấy?
Các con thân yêu, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con vì tất cả những lời cầu nguyện và việc hãm mình của các con. Từ đó, tôi nhận được các thư từ và vở vẽ ảnh của các em gửi về. Sau khi đã làm tuần cửu nhật kính đức mẹ, chúng tôi không thể cầm được xúc động khi đọc những điều các em đã làm để dâng lên đức mẹ, để cầu xin. Dưới đây, chúng tôi trích đăng vài ví dụ. Bé Olivier nhận được cuốn sách nói trên đúng 9 ngày trước khi em rước lễ vỡ lòng. Cha mẹ em đề nghị em dọn mình bằng cách làm tuần cửu nhật. Mỗi ngày, Olivier sẽ chọn một việc hãm mình để dâng. Nhưng đứa em của Olivier kém em 4 tuổi lại ganh tị với anh. Vì tại sao anh nó lại được đặc ân ấy mà nó không được? Nó liền dãy dụa khóc lóc.
Cả em nữa cũng phải có việc hãm mình hôm nay. Người ta liệu cho nó một cái gì đó vừa tầm, thế mà nó hăm hở làm ngay. Nó làm hăng hái sốt sắng đến độ ba má của nó cảm thấy mình thật là thua kém con cái. Và họ tự hỏi,
thế còn chúng ta làm gì đây?
Và họ cũng quyết định theo gương 2 đứa con nhỏ trong cuộc phiêu lưu với Gospa. Thành ra cả gia đình đã sống một cuộc đời đổi mới trong tình yêu. Sau đây là những lời các em viết trong thư gửi đến Sơ Emmanuel với rất nhiều lỗi chính tả.
Em nguyện rằng, cảm ơn mẹ Maria đã cho người ta hiểu rằng làm sự ác là điều không tốt.
Thưa mẹ Maria, nữ vương đầu thai vô nhiễm nguyên tội, con yêu mẹ lắm. Ký tên François.
Hãm mình của em là khi đọc kinh, em nghĩ đến lời kinh đang đọc.
Em hãm mình bằng cách nhịn nhục người đó.
Em hãm mình khi cho một viên kẹo cho các chị em của em và con chó của em.
Em đau răng và em dâng cái đau đó cho đức mẹ.
Con đi ngủ sớm chiều nay mà không cần nhận.
Bé gái 7 tuổi, Kristen, trong một câu vắn gọn, đã cho chúng tôi một bài học thần bí về cuộc chiến đấu thiêng liêng. Sau khi làm tuần cửu nhật, em thỏ thẻ với má.
Má ơi, bây giờ con biết làm sao để tận hiến cho đức mẹ đây. Con cho đức mẹ trái tim con, và đức mẹ cho con trái tim vô nhiễm của mẹ. Hai bên trao đổi cho nhau.
Nhưng, vụt một cái, em khựng lại, vì một câu hỏi hóc búa lóe lên trong đầu của em.
Nhưng khi con làm một điều xấu, thì cái gì sẽ xảy ra?
Em suy nghĩ một lát rồi ánh sáng lóe lên.
À, con biết rồi. Khi một điều xấu xảy đến, nó sẽ thấy trái tim vô nhiễm và nó sẽ phải chạy trốn ngay. Câu chuyện thứ 113. Sứ điệp của Đức Mẹ quan trọng thế nào? Các sứ điệp ấy quan trọng đến mức mẹ nói rằng, không những không được thay đổi hay thêm bớt chút nào, mà còn cần phải có thần khí sự thật để truyền đi. Các con thân yêu, tối mai, các con hãy cầu xin cho được thần khí sự thật, đặc biệt là các con trong giáo xứ Mễ Du này, vì các con cần có thần khí sự thật để có thể truyền đạt các sứ điệp của mẹ trao ban thật đúng đắn, không thêm, không bớt điều gì. Trích trong thông điệp ngày 9 tháng 6 năm 1984.
Nếu ta cần có thần khí sự thật để thông truyền các sứ điệp, thì hẳn còn cần hơn biết bao để hiểu chúng. Đức Mẹ đã nói rõ ràng về các sứ điệp và tầm quan trọng của chúng. Đã có lần, mẹ định ngừng ban sứ điệp vì có một số người không chấp nhận mẹ. Nghe thấy thế, họ đã đổi lòng, và lúc đó, mẹ đã tiếp tục ban một thông điệp cực kỳ sâu xa, và bảo rằng mẹ sẽ nói với chúng ta một cách như chưa từng thấy từ thuở bình minh của loài người, từ thuở bắt đầu có thế giới cho đến nay. Mẹ nói, hôm nay, mẹ đã dự định ngừng ban các thông điệp, bởi vì có một số người không chấp nhận mẹ. Nhưng vì giáo xứ đã hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ, nên mẹ sẽ tiếp tục ban cho các con các thông điệp của mẹ, như chưa từng có trong lịch sử, từ nguyên thủy cho đến bây giờ. Thông điệp ngày 4 tháng 4 năm 1985.
Chúng ta sẽ dễ hiểu thông điệp này hơn khi tra cứu Kinh Thánh. Chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa đã đích thân thông giao với tổ tông Adam, Eva như thế nào. Người chuyện trò trực tiếp với họ, bởi Eva xa trước cám dỗ, làm loài người sa ngã và mất đi biết bao ơn huệ lớn lao. Nay chúng ta có tân Eva đến và truyền giao cho ta, cho toàn thế giới, những thông điệp từ Thiên Chúa ban ra. Hôm nay, mẹ kêu mời chúng con vâng theo các sứ điệp của mẹ, và sau đó, các con sẽ có thể sống theo tất cả những gì Thiên Chúa nói cho mẹ để truyền lại cho các con. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1985.
Ân huệ mà chúng ta lãnh được qua Đức Mẹ, trước hết là những lời Thiên Chúa gửi đến chúng ta qua mẹ, thì lớn lao đến nỗi không bao giờ chúng ta đánh giá cao cho đủ. Mẹ nói, các con hãy cầu nguyện để có thể hiểu thấu sứ điệp trọng đại mà mẹ vừa ban cho các con. Trích thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 88. Đức Mẹ nói về sự cao trọng của các sứ điệp mẹ ban cho chúng ta như sau. Các con thơ bé, hãy hiểu cho rõ ân huệ cao quý mà Thiên Chúa ban cho các con qua mẹ. Trích thông điệp 25 tháng 3 năm 90.
Các sứ điệp mẹ ban có tính độc đáo chưa từng thấy. Lãnh nhận các sứ điệp ấy là các thị nhân ở Mễ Du đã lãnh được một ơn huệ cao cả đến nỗi Đức Mẹ nói với cô Ivanka là chưa từng có ai trên trái đất đã được ơn huệ như họ được. Chưa từng có ai trên trái đất đã lãnh được ân huệ mà chúng con, anh em, chị em chúng con, tức các thị nhân, đã được. Trích thông điệp ngày 7 tháng 5 năm 1985.
Câu chuyện thứ 114. Làm sao để hiểu các sứ điệp của Đức Mẹ? Tiên vàng, để giúp ta hiểu các lời của Đức Mẹ, ta hãy so với các cuộc trò chuyện của ta. Đa số những gì chúng ta nói chỉ là trò chuyện vô ích. Cứ nghe các cuộc trò chuyện thì rõ, rốt cuộc chỉ là những lời nói rườm rà lê thê, và sau đó tâm hồn ta vẫn trống rỗng. Tất cả những chuyện vô bổ ấy kết quả là đưa đến lúc thì tự đắc khoe khoang phách lối, lúc khác thì giúp ta bênh vực mình, than vãn về mình hay đàm tiếu, nói hành nói xấu người khác. Đức Mẹ nói, các con chẳng thu lượm được gì từ các cuộc trò chuyện, nhưng chỉ có từ sự cầu nguyện. Thông điệp ngày 27 tháng 10 năm 1983.
Còn điều gì xảy ra khi Đức Mẹ ban cho ta một thông điệp? Cô Maria được Đức Mẹ chọn để lãnh thông điệp Đức Mẹ gửi cho toàn thể thế giới đúng ngày 25 mỗi tháng. Vậy hôm đó, sau cuộc diện kiến với Đức Mẹ, cô phải viết lại trên giấy thông điệp Đức Mẹ vừa ban, và chỉ ít phút sau, nó sẽ được truyền đi khắp mọi miền trên thế giới. Nhưng kỳ lạ, lần này cô ngồi im đó và sụt sùi khóc, như thể có người thân mới qua đời.
Cha Slako có nhiệm vụ cùng với một toán nhỏ phiên dịch thông điệp ra nhiều thứ tiếng. Ngài nhìn cô, rồi cầm lấy tờ giấy, vì ngờ rằng thông điệp hôm nay có lẽ chất chứa nhiều điều bí ẩn bi đát lắm. Cha đọc qua thật mau rồi nói, bức thông điệp hôm nay hay quá, vậy thì tại sao con lại khóc? Maria đáp, khi mẹ hiện ra, mẹ ban thông điệp này rồi nói, các con thân yêu, mẹ yêu các con vô ngần, mẹ yêu các con vô bờ bến. Khi mẹ nói câu đó, con thấy đôi mắt người đẫm lệ, khóe mắt mẹ, toàn thân mẹ toát ra cả một mối tình vô biên, và nó tràn tới tất cả mọi người già trẻ, lớn bé trên trần gian. Con thấy rõ dòng sông tình yêu chứa chan của mẹ qua các lời mẹ thốt ra. Thế mà bây giờ con đã phản bội Đức Mẹ. Con chỉ viết vài dòng chữ khô khan ghi trên một tờ giấy. Rồi cô vừa khóc vừa nói, thiên hạ sẽ không hiểu lòng mẹ yêu thương họ đến mức nào qua mấy dòng chữ thô thiển đó. Con sẽ xin Đức Mẹ chọn một người khác để lãnh thông điệp thay con.
Đương nhiên, cha Slavko nói vài lời để động viên cô. Không được, không được đâu Maria ạ. Con chớ lo lắng. Tất cả những ai đọc bức thông điệp đều hiểu đó không phải là những chữ đen viết trên giấy trắng. Ở đó có cái gì rất là thấm thía, tha thiết, có cả sự hiện diện của mẹ, có cả chúc lành của mẹ qua các chữ viết. Đó không chỉ là lời, mà là sự hiện diện của một trái tim, và họ sẽ cảm nhận được.
Thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.